theo cái, các cái thói quen cũ. Thì khi quan sát, chúng ta hướng ra ngoài, tức là mình đang nắm bắt đối với các cái khái niệm. Chúng ta phân biệt được có cái này, có cái kia, có con người, có đàn ông, có đàn bà, có nhà, có xe, có cây. Tất cả những cái đó là những cái sản phẩm do tâm tạo. Chúng hoàn toàn không có thực. Những cái thực mà ta ghi nhận được, đó là những hiện tượng sanh khởi tại sáu căn. Ta sẽ ghi nhận được đối với cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, sự xúc chạm và các cái hoạt động của suy nghĩ. Do vô minh và tham ái thì chúng ta không thấy được bản chất của các cái sự vật hiện tượng. Và rồi là ta quan sát đối với các cái đối tượng ở bên ngoài, chúng ta phân biệt đó là các cái sản phẩm do tâm tạo ra mà thôi. Như vậy thì cái việc hành thiền ở đây là chúng ta hướng vào bên trong mình, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta chuyển hướng cái sự quan sát từ phía bên ngoài vào phía bên trong. Thì mặc dù là chúng ta có thể nói là bên ngoài hay là bên trong, thì ngay kể cả trong ngoài nó cũng chỉ là một cái khái niệm mang tính chất tương đối. Còn nói một cách chính xác, tức là chúng ta đang quan sát những gì sanh khởi trên thân và tâm của mình. Thiếu đi các cái thông tin đúng, cái thái độ chân chánh, thiếu đi cái sự hiểu biết ban đầu, thì chúng ta sẽ khó phân biệt được các cái sự vật hiện tượng. Thì để giúp cho phân biệt được các cái sự vật hiện tượng, thì lúc ban đầu chúng ta cần phải có được các cái thông tin đúng, các cái thông tin chính xác để chúng ta đưa vào cái việc quan sát của mình. Thiếu đi các cái thông tin đúng này thì chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi vô minh và tham ái. Nguyên nhân chủ chốt trong quá khứ là do vô minh, và nguyên nhân chính trong hiện tại là do tham ái. Và do hai cái nguyên nhân này, chúng ta không thể nào thấy được bản chất của các sự vật hiện tượng. Điều đầu tiên chúng ta cần hiểu là những gì sanh khởi trên thân và tâm của chúng ta, chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Không có một con người, không có một cái thực thể, không có đàn ông hay đàn bà nào ở đó cả. Bản chất của các hiện tượng tự nhiên là sanh khởi và diệt đi. Chúng ta sẽ ghi nhận được đối với sự xúc chạm, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh, cái thô, cái nhám. Các cái cảm giác của chúng ta dễ chịu hay khó chịu. Các trạng thái tâm, các cái động cơ ở đằng sau cái việc quan sát của mình. Các cái hiện tượng này nó sanh khởi một cách liên tục, không ngừng nghỉ. Nó liên tục sanh lên, diệt đi, rồi kế tới một cái khác lại sanh lên và diệt đi. Đây là một cái chuỗi không ngừng nghỉ cho tới khi mà chúng ta rời bỏ cái xác thân này. Thì đây là những cái hiện tượng mà nó liên tục sanh khởi và diệt đi. Nhưng mà nếu không biết cách quan sát thì chúng ta cũng không nhận ra được chúng. Vì cái thói quen của chúng ta là hướng ra bên ngoài. Chúng ta ghi nhận những cái gì ở bên ngoài. Mà những cái bên ngoài thì nó không có thực. Những cái bên ngoài là những cái sản phẩm do tâm tạo ra, nó không có thực. Các cái khái niệm không có thực. Và rồi quý vị cũng nhận thấy là khi chúng ta ngồi thiền thì là các cái khái niệm mà chúng ta ghi nhận bình thường, ngay kể cả đối với các cái thân xác này của chúng ta, thì các cái khái niệm đó nó cũng sẽ mờ dần. Rồi có những lúc là chúng ta thấy là dường như là mình không có chân, không có tay, không còn đầu. Các cái thân của chúng ta biến mất. Thay vào đó thì chúng ta chỉ ghi nhận, cảm nhận được về cái sự rung động, cái ấm, cái nóng, cái cứng, cái mềm và các cái cảm giác. Đó là những cái rất thực. Và các cái trạng thái tâm trong cái việc quan sát của chúng ta là làm sao? Giờ đây khi mà chúng ta còn khỏe thì quý vị thấy là chúng ta muốn đi tới đâu là chúng ta có thể đứng dậy và chúng ta đi được. Chúng ta muốn làm cái gì là chúng ta có thể dễ dàng làm được cái điều đó. Thế nhưng mà khi cái xác thân này nó ngày càng già đi, nó trở nên yếu hơn, lúc này dù là tâm của chúng ta nó rất là muốn, nó muốn đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà cái thân của chúng ta thì nó không còn tuân theo lệnh của tâm nữa, chúng ta không có thể nào hoạt động được. Đối với những cái người mà người ta có những cái bệnh kinh niên, người ta phải nằm liệt giường, thì cho dù là cái tâm nó vẫn muốn muốn đứng lên nhưng mà chịu không thể nào đứng lên được. Người ta muốn là ngay kể cả cái việc mà cơ bản và đơn giản nhất là đi vệ sinh cũng không thể nào tự mình làm được. Chúng ta không thể nào làm chủ được cái xác thân này, chúng đi theo cái con đường riêng của chúng. Và rồi là cái tâm của chúng ta thì cũng vậy. Cái lúc mà chúng ta còn minh mẫn thì chúng ta còn nhớ được những cái chuyện này chuyện kia. Về già thì các cái chức năng đó nó sẽ yếu dần, và nếu mà không quân bình thì nó có những cái sự rối loạn, những cái đảo lộn. Chúng ta cũng không có thể nhớ được một cách minh mẫn, và trong nhiều trường hợp là chúng ta bị nhầm lẫn và chúng ta không có được cái sự tập trung như cái lúc còn khỏe. Mọi thứ nó đều không có nằm trong cái sự kiểm soát của chúng ta. Nếu có cái điều kiện để cho nó sanh khởi và xảy ra thì chúng xảy ra theo cái bản chất của chúng. Nếu các cái điều kiện đó không còn nữa thì chúng diệt đi. Nhưng mà nếu mà không quan sát thì chúng ta cũng không thấy được các cái nguyên nhân để cho một cái hiện tượng nó sanh khởi, cũng như là những cái nguyên nhân nào mà nó tan rã để rồi các cái hiện tượng đó không còn nữa. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta đó là tập hợp của các cái tiến trình hợp và tan của các cái điều kiện và nhân duyên. Và nếu hiểu như được cái điều này thì chúng ta thấy là cũng không có nhất thiết, cũng không có cần thiết là chúng ta phải nắm giữ hay xô đẩy chối bỏ những gì nó đang xảy ra. Chúng xảy ra là theo các cái bản chất của chúng, theo các cái điều kiện và nhân duyên của chúng. Chúng xảy ra độc lập, nằm ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta. Và nếu có thể quan sát theo một cái cách như vậy thì chúng ta thấy nó cũng chỉ đơn thuần là một cái tiến trình trôi chảy liên tục của các cái hiện tượng sanh khởi và diệt đi. Vậy thì bản chất của các cái hiện tượng tâm thân của chúng ta đó là sanh khởi và diệt đi mà thôi. Và hiểu được điều này thì chúng ta cũng thấy là không cần thiết phải dính mắc, nắm giữ vào các cái trạng thái an lạc. Nó cũng đến rồi đi, sanh khởi và hoại diệt. Không có một cái gì là thường hằng mãi cả. Và rồi chúng ta cũng không cần thiết phải chối bỏ hay xô đẩy các cái đối tượng hay là các hiện tượng làm cho chúng ta khó chịu. Hãy biết cách ghi nhận đúng với những gì đang xảy ra. Nếu chúng ta đang an trú vào trong một cái cảm giác rất là an lạc, dễ chịu, thì quý vị cũng cần kiểm tra xem là mình có dính mắc với các cái thọ lạc đó không, các cái cảm giác đó không. Đối tượng mà chúng ta cần ghi nhận trong tình huống này đó là sự dính mắc của mình đối với các cái cảm thọ, đối với cái sự an lạc đó. Và rồi nếu có một cái đối tượng nó làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy bức bối, thì chúng ta cũng cần ghi nhận được cái sự khó chịu và bức bối này. Và ngay lúc đó thì cái sự khó chịu hay bức bối đó nó chính là cái đối tượng mà chúng ta cần phải nhận ra. Và rồi là chúng ta cũng thường xuyên tạo ra được cái thói quen kiểm tra xem những gì đang sanh khởi trên thân và tâm của mình. Chúng ta đang ghi nhận các cái đối tượng nào. Không biết điều gì đang xảy ra thì là chúng ta đang bị vô minh nó che ám, và lúc này là chúng ta đang hướng ra bên ngoài, chúng ta nắm bắt với các cái khái niệm, chúng ta không hề biết những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Và rồi cũng đừng có bức bối và khó chịu khi chúng ta nhận thấy là mình đang có cái sự phản ứng. Thay vì cái việc bức bối khó chịu đó thì chúng ta hãy ghi nhận cái trạng thái phản ứng của tâm. tất cả cũng đều chỉ là các cái kinh nghiệm xảy ra. Kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Và từ từ nếu mà chúng ta biết cách ghi nhận theo cái cách như thế này thì cái việc hành thiền của chúng ta nó cũng không có quá khó. Và chúng ta cũng cần hiểu đúng về việc hành thiền. Vậy thì hành thiền ở đây tức là chúng ta có cái sự ghi nhận và hay biết những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình cùng với thái độ chân chánh. Và khi đã quen với cái việc quan sát như thế này thì là chúng ta thấy rằng là nó có thể áp dụng trong tất cả các cái hoạt động trong cái cuộc sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta có thể đưa các cái tố chất của thiền vào trong cuộc sống. Và thiền ở đây nó cũng chính là cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta không hay biết được những gì đang diễn ra trên thân và tâm của mình, chúng ta chỉ nắm bắt những cái đối tượng, những cái khái niệm ở bên ngoài, thì chúng ta sống cũng như là chết. Chúng ta chỉ thực sự sống, nó chỉ có ý nghĩa khi mà chúng ta hay biết được những gì đang xảy ra trên thân và tâm của mình. Vì những cái đó là những cái có thực nhất. Vậy thì sống trong hiện tại ở đây, tức là chúng ta luôn luôn có cái sự ghi nhận và hay biết trong từng khoảnh khắc, trong từng giây phút, biết được những gì đang diễn ra trên thân và tâm của mình. Chúng ta hãy học cách quan sát một cách nhẹ nhàng, đừng quá gò ép và đừng quá tập trung vào bất kỳ một cái đối tượng cụ thể nào quá lâu. Chúng ta học cách quan sát bằng cái cách là tiếp nhận một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Và bất kỳ khi nào mà chúng ta thấy cái tâm của chúng ta nó phóng, nó vượt ra bên ngoài thì cũng đừng có quá khó chịu, chúng ta lại nhẹ nhàng đưa nó quay trở lại cái quỹ đạo của việc quan sát. Và để tạo lập được một cái thói quen mới, nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn, cái sự kiên trì và bền bỉ trong việc đào luyện tâm của mình.